Chương 1, 3 tháng tu luyện DG. Đây là lần đầu mình dịch chuyện này. Do thời gian có hạn chưa kịp đọc phần trước nên chưa biết hết các tí tiên nhân vật với các chiêu số, danh từ, nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Mình 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6. Đi thôi, xuống dưới cùng ba mẹ ăn điểm tâm. La Phong cười nói, lúc này La Hoa hoàn toàn khác trước. Lúc trước bản thân luôn bị cảm giác vô vọng dày vò, sống không bằng chết. Nhưng sau khi chứng kiến kỳ hiệu của sinh mệnh chi thủy, cùng với con số khổng lồ được La Phong gửi vào ngân hàng, lúc này toàn thân La Hoa tràn ngập sức sống. La Phong đẩy xe lăn, mang đệ đệ xuống lầu, ba Ba La Hồng Quốc, cùng mẫu thân, cùng Tâm Lan đều ngồi im trên sofa. Mới có 2 ngày, nhưng đả kích với vợ chồng họ thật sự quá lớn. Tiểu nhi tử của mình nhảy sông tự sát. Hơn nữa, cảm xúc bây giờ cũng vô cùng hỗn loạn. Phải làm sao đây? Rút cuộc, nên làm gì? Hai vợ chồng căn bản đã bó tay. Điểm tâm đã sớm làm, nhưng không ai có tâm tình ăn. Đột nhiên một thanh âm vang lên, ba, mẹ, La Phong đẩy xe lăn, đi đến cười lớn. Cùng nhau ăn điểm tâm thôi, điểm tâm, La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đồng thời đứng lên. Đệ đệ La Hoa cũng cười theo, ba mẹ, con cũng đói bụng. La Hồng Quốc và cùng Tâm Lan nghi nhìn vi tử như quái vật. Sau đó đột một giật mình đi tới, La Hồng Quốc lắp bắp, đói bụng, tút tút, nhanh nhanh dùng điểm tâm, cô Tần. Cùng Tâm Lan gọi chủ phòng, La Hồng Quốc cũng đi xuống chủ phòng, cả nhà lập tức tràn đầy sinh khí, mất hẳn áp lực lúc đầu. La Phong nhìn cảnh này nở nụ cười, quá khứ đã qua. Chờ sau này, đệ đệ bình phục mọi người trong nhà hẳn thảo cao hứng. Mình lúc tê dứt mạo hiểm đi đánh cắp long đàn là vì cái gì? Chẳng phải là để có tiền mua sinh mệnh chi thủy cho đệ đệ sao? Cũng nhờ lão thiên giúp đỡ. Lúc lấy trộm long đàn còn vớ thêm được một bộ trang bị chiến thần, tiền bạc lập tức không thiếu. Căn cứ Giang Nam, tại nội thành, Giang Nam non xanh nước biếc, có một ngọn núi mang tên Hóa Ấp Phong. Tại đỉnh núi lại có một biệt thự xa xỉ. Lúc này, võ giả tự xưng độc hạt chiến thần Zimina. Ba Le Nạp Tư đang cầm một tờ giấy ngồi trên sofa. Mà bên cạnh nàng lúc này, Le Lý Diệu đang đứng yên phảng phất như một thanh đao. Kết quả ra sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong phòng khách, tiên quản gia mặc áo phục đen cung kính. Tiên sinh, qua mấy ngày điều tra tìm ra được 12 người. Nhưng trong 12 người này, vẫn chưa thể xác định chính xác được. Nói cách khác, đến lúc này, ngươi vẫn chưa tìm được mục tiêu, sát khí trong đôi mắt Lý Diệu bạo khởi. Vù. Tiên quản gia phảng phất như bị một quái thú khổng lồ nhìn chằm chằm, run rẩy. Đám người này có thể trên chịu áp bách của liên minh hải tra, có thể muốn trả thù nên xuống tay với thiếu gia, cũng có người có thủ với vệ sĩ tạp long của thiếu gia, lại có tên có mâu thuẫn với Pha Ná và tiểu đội Hồ Nha. Lận động cơ có thể tra ra 8 người, nhưng những động cơ này quá nhỏ, chỉ cần có một chút tầm nhìn sẽ không ngu ngốc. Vì những việc này phế vật có thủ án với đám vệ sĩ thì giết vệ sĩ sao? Còn cái gì tiểu đội Hồ Nha? Là tiểu đội chó má nào? Chọc đến địch niên kiểu gì? Lý Diệu khiển trách, nhớ cho kỹ. Tên giết chết Ivy có thể trong khoảnh khắc diệt sát 2 đại cao đảng chiến tướng với 2 tên trung đảng chiến tướng. Lại khiến bọn chúng không kịp phát ra tín hiệu. Vâng, quản gia lập tức cung kính đáp lời. Phải nhớ rõ, hung thủ thực lực vô cùng cường đại, chỉ là biết cách ẩn giấu thôi. Có khả năng trong vài giây tiêu diệt 2 đại cao đảng chiến tướng. Thực lực như vậy tuổi hắn cũng không dưới 20. Lý Diệu phân phò. Lần này mục tiêu kiểm tra ngoại trừ đám người chết, còn lại đám người sống cũng không thiếu thanh thiếu niên. Nhưng lực lực lại rất yếu, thậm chí có tên chỉ vừa vượt qua võ giả thực chiến khảo hạch. Chẳng lẽ đám tiểu gia hỏa này lại có năng lực sát hại 2 đại cao đảm chiến tướng? Ý tiên sinh là... Quản gia cung kính. Lý Diệu lạnh lùng, cẩn thận điều tra lai lịch bọn chúng. Có thể có cường giả ẩn giấu. Một khi dò xét ra được gì lập tức báo vâng, quản gia không dám nói nhiều. Pham là ai có khả năng, có thực lực chiến thần mới, có thể là tinh thần niệm sư, lập tức ra tăng dò xét. Lý Diệu lạnh giọng, đương nhiên đối tượng trọng điểm phải điều tra này, khả năng cũng không lớn, nhưng cũng phải làm cẩn thận. Ghi lại rõ ràng hành động của bọn họ, từ việc gửi ngân hàng đến các chiến tích hoang dã, thân hữu họ hàng cũng không được bỏ qua. Tất cả đều phải làm kỹ càng, vâng, quản gia cung kính. Ngươi theo ta cũng đã nhiều năm, ta không hy vọng ngươi giải quyết việc này có vấn đề, hiểu không, thanh âm Lý Diệu. Đã có chút sát khí, quản gia toát mồ hôi, thuộc hạ hiểu. Hắn đương nhiên biết chủ nhân lợi hại ra sao. Phải biết rằng, đại tiểu thư Ba Lan Nạp Tư gia tộc hay cao đảng chiến thần đối đầu với Lý Diệu bình thường cũng có một chút nhượng bộ. Đi mau, Lý Diệu phất tay, quản gia nhanh chóng lùi đi. Sau khi quản gia rời đi, đại sảnh chỉ còn lại Lý Diệu cùng với vợ chồng Zimina Ba Lan Nạp Tư. Diệu, hung thủ mày hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng khi giết con trai chúng ta, chỉ sợ không dễ tra xét như vậy, thanh âm Zimina vang lên. Đám người kia chỉ sợ không ai là hung thủ. Điều này ta cũng biết. Thanh âm lạnh lùng của Lý Diệu lại vang lên, chẳng qua dù có một tia cơ hội cũng không thể buông tha. Cho dù giết lầm 1000 tên, cũng không thể bỏ sót một tên. Hàn quang trong mắt Lý Diệu lóe lên, lần này liên lụy hơn 500 người, sau lưng lại còn có ván cực hạn, võ quán lôi điện cùng quân đội chính phủ. Hơn nữa, nhưng người này thường ở tại căn cứ hắn mới không dám một hơi giết sạch. Nếu chỉ có vài chục người hắn, đã động thủ từ lâu. Diệu, ngươi đoán xem là ai ra tay? Duy đi nài nhíu mày. Trên toàn cầu, chiến thần có cựu án với Lý Diệu ta cũng không dưới 10 người. Lúc trước vì để liên minh Aicha lên ngôi chúng ta cũng đã đắc tội không ít người. May mà năm đó ta thành công đi ra từ di tích văn pin cổ, nên đám ngư quỷ xà thần này mới yên lặng. Thanh âm Lý Diệu vang lên, tên hại chết Atut, đừng để bị ta tìm ra. Nếu không, dưới mắt Jimina cùng Lý Diệu, hung thủ có khả năng biết là đám địch nhân chiến thần trước kia. Chẳng qua đối với 506 nghi phạm kia, Lý Diệu cùng Jimina cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dương Châu, tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong lúc này đang vô cùng thoải mái, có chút thời gian rảnh là hắn nhẹ cùng đám võ giả tại cực hạn hội quán nói chuyện phiếm. Thời gian còn lại đều đắm chìm vào tu luyện cửu trọng lôi đao. Chào đội trưởng, cực hạn hội quán, trong phòng thí nghiệm thần kim phản ứng. La Phong tiếp lấy điện thoại. A, các ngươi chuẩn bị lễ mừng năm mới đi nào. Mùng ba hà, đi khu vực hoang dã không thành vấn đề, ta cũng muốn nán lại một chút thuận tiện rèn luyện lại đao pháp. Năm sau lại đi khu vực hoang dã, việc đệ đệ ta các người đã biết, việc này chuyển đi nên thật, đành chịu thôi, gặp chuyện này ta cũng bỏ tay, chẳng qua đệ đệ ta cũng hoàn hảo, hiện tại hắn đã, ta tu luyện thần pháp, tạm biệt. La Phong gác máy treo lên góc tường sau đó, hướng về khu vực thần kim phản ứng chắc thí. Nói là chắc thí, thực tế là nơi La Phong hoàn toàn biến bản thân thành người máy. Trung cấp chiến tướng thí nghiệm, thời gian 10 phút, La Phong điều chỉnh thời gian chắc thí. Đây đã là cực hạn, kỳ thực tại lúc bắn đạn cao su, hắn có thể huấn luyện năng lực né tránh. La Phong bình thường rất thích kiểu huấn luyện này, mang theo thân thể đầy mồ hôi cầm lấy di động cùng vài vật vụn vặt bỏ vào túi áo. Lần này tại khu vực hoang dã hơn một tháng, mỗi thời điểm tiến hành hấp thu cơ nhân, nguyên năng tiêu chuẩn sơ, cấp chiến tướng cũng không còn quá xa, cố gắng, hai tháng thời gian cũng có thể đề cao một ít. Thời gian dần trôi, giao thừa đến. Gia đình La Phong vui vẻ mở tiệc mừng năm mới. Vài ngày Tết âm lịch, hắn cùng gia đình đi thăm thần hữu. La Phong cũng không có nhiều thân thích bởi vì phụ thân cùng mẫu thân đều là cô nhi sau thời Đại Niết. Đại Niết, thời kỳ này đã khiến nhiều gia đình ly tán, cô nhi vô số. 262, sáng sớm, La Phong một thân mang bộ luyện công phục trắng mỉm cười tiến đến cực hàn hội quán. Tên điên, mới sáng sớm, đã đến hội quán. Một gã tráng hán râu rậm cười nói. Hai ngày nữa là phải đi đến khu vực hoang dã rồi. Trước khi lâm trận đến đây, tranh thủ huấn luyện một chút. La Phong cười đáp, đại hán râu rậm trừng mắt. Đúng là kẻ điên, lập trận mới bắt đầu mang quần áo. Không tin được lúc trước ngươi ở khảo hạch, võ giả lại mạnh hơn ta một chút. La Phong cười ha hà, trường gian sóng sao đè sóng trước mà. Đi nên đi, gặp ngươi là ta lại tức giận. Tráng hán cười mắng. La Phong bước vào hội quán, tiến vào lầu 6. Thời gian sáng sớm, cực hạn hội quán thường có rất ít người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, La Phong nếu không vì kết quả chấp thí gần đây thì cũng không đến sớm như thế. Lần trước 112, thành tích là 78,6 m mỗi giây, quyền lực 2.121 kg, bạo phát có thể lên 1.300 không kg. Thần kinh phản ứng chấp thí sơ cấp chiến tướng loại ưu. La Phong hơi nghiêng người, hiện tại 262, không biết trình độ tố chất thân thể đã lên đến đâu. Bầu, bảng tông sam sàng.